Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 24 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc cuối cùng.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
Bộ Công an ban hành mẫu thẻ căn cước mới bắt đầu áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7.
Ấn Độ và Nga sắp ký hiệp định hậu cần quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ bước vào tuần làm việc cuối cùng. Trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, thảo luận ở hội trường về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, Quốc hội biểu quyết thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật thủ đô sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước, biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, thảo luận ở hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản.
Trong ngày làm việc cuối cùng ngày 29 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản số, luật các tổ chức tín dụng. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Sáng nay 24 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 5 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, gọi tắt là WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Klaus Schwab. Hội nghị WEF Đại Liên 2024 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 với chủ đề Những chân trời tăng trưởng mới, có quy mô lớn thứ hai sau hội nghị WEF Davos với sự tham gia của 1.600 đại biểu, được tổ chức với tinh thần là nơi hội tụ, kiến tạo những ý tưởng mới, các lĩnh vực mới, mô hình tiên phong, sáng tạo sẽ định hình các ngành kinh tế trong tương lai. Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác có các hoạt động song phương với Trung Quốc nhằm duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, tăng cường sự tin cậy chính trị, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và hai bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư hai đảng tới hai nước vừa qua, thúc đẩy hợp tác thực chất có tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như kết nối đường sắt qua biên giới, hợp tác kinh tế biên giới, thúc đẩy xuất khẩu nông sản chính ngạch của Việt Nam, thu hút đầu tư chất lượng cao, tăng cường hợp tác du lịch bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bộ Công an ban hành mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho mẫu thẻ căn cước công dân đang thực hiện, áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Về kích thước, hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân, tuy nhiên một số thông tin in trên mặt thẻ căn cước sẽ có thay đổi. Trong đó, một quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, đổi thành nơi cư trú. Đặc biệt theo đề xuất của Bộ Công an, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhận dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Hay một thông tin về nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú sẽ được chuyển sang mặt sau của thẻ căn cước thay vì mặt trước của thẻ như hiện hành. Thời điểm cấp và thời điểm hết hạn của thẻ cũng được chuyển hết sang mặt sau, dễ theo dõi hơn. Tương tự, mã QR code cũng được chuyển sang mặt sau của thẻ thay vì mặt trước như hiện nay. công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, thay vì 25, 40 và 60 tuổi như hiện hành.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, gần đây các app cho vay tiền qua iCloud nở rộ. Dịch vụ vay tiền qua iCloud đang được nhiều người yêu thích vì không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh. Người dùng chỉ cần có tài khoản iCloud và một chiếc điện thoại iPhone, iPad thông minh, đời mới là có thể vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hình thức vay tiền này khách hàng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là chiêu trò cho vay nặng lãi, biến tướng, làm rò rỉ dữ liệu cá nhân. Để tránh sập bẫy lừa đảo này, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dùng nói không với dịch vụ vay tiền qua mạng nói chung và qua iCloud nói riêng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22 tháng 6 tuyên bố Moscow sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng nếu Washington thực thi quyết định về việc đóng cửa trung tâm thị thực Nga tại Mỹ. Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mỹ đã thông báo với các nhà ngoại giao Nga rằng cả hai văn phòng của trung tâm thị thực Nga tại Mỹ ở Washington và New York sẽ phải đóng cửa. Ngoài đóng cửa trung tâm thị thực, Mỹ cũng quyết định thu hồi thẻ miễn thuế của các nhân viên Đại sứ quán Nga. Đây vốn là cơ chế dành cho nhà ngoại giao của tất cả các nước. Đại sứ Antonov lưu ý rằng giới chức Mỹ không đưa ra bất kỳ lý do nào cho hành động của họ.
Dự thảo Hiệp định Hậu cần giữa chính phủ Nga và Ấn Độ đã được phê duyệt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc hỗ trợ hậu cần lẫn nhau trong nhiều hoạt động quân sự, từ gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ nhân đạo và tập trận chung. Sự hỗ trợ này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nhiên liệu, bảo trì và cung ứng, nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng. Hiệp định này sẽ cho phép hai bên tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau, bao gồm việc lực lượng hải quân Nga hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương và Ấn Độ ở Bắc Cực. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này tiến hành đàm phán với phía Ấn Độ để hoàn thiện hiệp định. Khi được chấp thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm và sẽ được tự động gia hạn, trừ khi một trong hai bên rút khỏi thỏa thuận.
Theo Bộ Năng lượng Ukraine, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lưới điện của Ukraine trong đêm 22 tháng 5. Đây là lần thứ 8 trong vòng 3 tháng lực lượng Moscow tiếp tục đẩy Ukraine vào bóng tối. Việc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cũng đã gây ra tình trạng mất điện hàng loạt trên khắp Ukraine trong năm nay. Nga đã thay đổi chiến thuật, hướng mũi tấn công vào các cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng thay vì các trạm biến áp điện. Vào tháng 4, tờ Business Insider đưa tin rằng lượng dự trữ tên lửa phòng không ở mức thấp của Ukraine đã khiến ngay cả những thành phố được bảo vệ tốt nhất của nước này ngày càng dễ bị tấn công, sau khi Nga có thể tấn công một nhà máy điện lớn gần Kiev.
Nhà đàm phán hiệp định về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, gọi tắt là Brexit, ông Michel Barnier hôm 22 tháng 6 đã cảnh báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đưa nước Pháp đến Brexit, tức Pháp rời EU, và nhiều quốc gia Liên minh châu Âu-EU khác cũng có thể rời khỏi khối nếu không rút kinh nghiệm từ bài học Brexit. Trả lời phỏng vấn nhật báo uy tín The Telegraph của Anh ngày 22 tháng 6, cựu ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề đàm phán việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier, đánh giá quyết định giải tán quốc hội của Tổng thống Pháp là một cuộc chơi đầy rủi ro trước xu hướng lan rộng của làn sóng cực hữu. Đứng trước viễn cảnh chính trị bất định, nhiều nghị sĩ thuộc phe đa số của Tổng thống Pháp Macron cảm thấy mệt mỏi và có cảm giác bị bỏ rơi trước quyết định giải tán quốc hội. Theo lịch trình, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn vào các ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 tới.
Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 trong tuần này. Mặc dù đây là cuộc họp thường lệ, nhưng trong bối cảnh Triều Tiên và Nga vừa ký kết Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện gần đây, việc Triều Tiên có đưa ra các biện pháp tiếp theo tại cuộc họp này hay không đã thu hút sự chú ý của dư luận. Cuộc họp thường kéo dài 3 hoặc 4 ngày nhằm thảo luận và quyết định các chính sách lớn của quốc gia. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc phân tích dự đoán rằng phiên họp toàn thể này sẽ đánh giá tầm quan trọng của Hiệp ước Triều Tiên-Nga và thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho Hiệp ước nhằm tăng cường đi sâu hợp tác hơn với Nga.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
mời quý thính giả đến với các tin tức chung quanh vòng chung kết Euro 2024 đang diễn ra tại châu Âu. Rạng sáng nay, sân cỏ châu Âu diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ bảng A Euro 2024. Ở trận đấu giữa Thụy Sĩ gặp Đức, cỗ xe tăng Đức đã cầm chắc tấm vé vào vòng trong khi đã giành tuyệt đối 6 điểm sau hai lượt trận. Với Thụy Sĩ, họ cũng cầm chắc tấm vé vào vòng knockout. Nếu có một điểm trước Đức, Thụy Sĩ củng cố chắc chắn vị trí thứ hai. Còn khi thất bại, khả năng giữ vị trí của Thụy Sĩ vẫn rất cao bởi họ đang dẫn Scotland 3 điểm và có hiệu số bàn thắng vượt trội. Với tính chất của trận đấu như vậy, thế nên hai đội đã có một thế trận chặt chẽ, qua đó cầm hòa nhau trong suốt 90 phút thi đấu.
Ở trận đấu cùng giờ, Scotland và Hungary bắt buộc phải giành chiến thắng ở trận hạ màn bảng A để hy vọng đoạt vé tham dự vòng 1/8 Euro 2024. Với Hungary, vì thất bại liên tiếp trước Thụy Sĩ và Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rossi trước khi bước vào lượt trận cuối vẫn chưa có điểm nào. Do đó, ở trận đấu rạng sáng nay, Hungary đã thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm và họ đã có được chiến thắng trước các cầu thủ Scotland. Tuy vậy, số điểm này sẽ khiến họ phải thấp thỏm chờ đợi kết quả của những bảng đấu khác.
Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Italia, hậu vệ Federico Di Marco đã bỏ lỡ buổi tập ngày hôm qua do chấn thương bắp chân phải. Tình trạng chấn thương của Di Marco sẽ được đánh giá từng ngày, nhưng gần như chắc chắn hậu vệ này sẽ bỏ lỡ trận hạ màn vòng bảng với Croatia. Đây là tổn thất lớn với Italia ở trận đấu mang tính sống còn với Croatia. Hiện tại với 3 điểm, Azzurri đang đứng thứ 2 bảng B, hơn 2 điểm so với Albany và Croatia.
Sau trận thắng Rumani 2-0, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi cho De Bruyne về việc từ giã sự nghiệp quốc tế sau Euro 2024. Tiền vệ 32 tuổi cho biết anh chưa nghĩ tới việc giải nghệ, nhưng thừa nhận đây có thể là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
Huấn luyện viên Deschamps của đội tuyển Pháp cho biết trước khi bước vào lượt trận cuối cùng gặp Ba Lan vào ngày 25 tháng 6 tới, tuyển Pháp sẽ còn 2 buổi tập kín. Qua 2 buổi tập này, huấn luyện viên Deschamps sẽ đánh giá tình trạng của Mbappé, rồi quyết định có để tiền đạo 25 tuổi này ra sân hay không. Về phần mình, Mbappé xung phong thi đấu. Trước đó, Mbappé rất muốn ra sân ở trận Hà Lan, nhưng huấn luyện viên Deschamps không mạo hiểm sử dụng cầu thủ quan trọng nhất đội.
Cách đây ít ngày, anh đã gây thất vọng khi để Đan Mạch cầm hòa 1-1. Ngoài mặt kết quả, tâm sư bị chỉ trích nặng nề vì lối chơi quá cầu toàn và nhút nhát, không xứng đáng với vị thế của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng theo dự đoán của con đại bàng tâm linh có tên Honey, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ trở lại mạnh mẽ và chiến thắng ở trận hạ màn vòng bảng gặp Slovenia vào giữa tuần này. Niềm tin chiến thắng cho tâm sư càng được củng cố vì Honey chưa từng dự đoán sai từ đầu Euro 2024.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Và phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa rào và dông. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa trở lại, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo dông. Về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ dao động chủ yếu trong khoảng 30 đến 33 độ, riêng một số nơi phía Tây Bắc có nhiệt độ nhỉnh hơn. Sau những cơn mưa đêm qua thì lúc này thời tiết ngoài trời ở các tỉnh miền Trung lúc này khá dễ chịu, hầu hết chỉ dao động từ khoảng 25 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa gián đoạn trong ngày, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay vẫn khá dễ chịu, phổ biến từ khoảng 29 đến 32 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận sẽ có mưa chủ yếu về chiều và tối, cục bộ vẫn có nơi mưa to kèm theo dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa nhưng không còn nhiều và mạnh như những ngày trước nữa. Dự báo mưa sẽ chủ yếu xảy ra vào thời đoạn chiều và tối, với diện mưa ở mức rải rác nhưng cục bộ vẫn có nơi mưa vừa, mưa to từ 10 đến 30mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.